Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 390. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Thời gian: ngày 19 tháng 1 năm 2001. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chuyển ngữ: Cự Lan. Biên tập: Minh Trí. Xin xem Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm. Kệ tụng Thần Chủ Ngày, bài thứ 6. Chủng chủng phương tiện quá quần sanh, nhược kiến nhược văn hàm thọ ích, giai lệnh dũng dược đại quan hỷ, diệu nhãn trú thần như thị kiến. Trong trường hàng chúng ta đọc là diệu tác hỷ mục chủ trú thần. Pháp môn ngài tu là phổ khai ngộ nhất thiết khổ lạc chúng sanh. Giai lệnh đắc pháp là giải thoát môn. Thanh Lương Đại Sư trong chú giải nêu cho chúng ta phương tiện khai thị thế là diệt khổ, lệnh kỳ ngộ nhập, kiến lý pháp lạc như hoan hỷ địa giả. Chúng ta ngày nay xem bài tán tụng của Bồ Tát. Tán tụng này cũng là lời tâm đắc trong quá trình tu học của ngài. Chủng chủng phương tiện hóa quần sanh, giáo hóa chúng sanh. Phật pháp từ đầu tới cuối đều nói phương tiện. Chư Phật hiện thân là phương tiện, thuyết pháp cũng là phương tiện. Đạo lý này chúng ta phải hiểu. Vì là phương tiện nên nó không phải cứu cánh, cho nên không được chấp trước, không được phân biệt, thậm chí không được tác ý. Chúng ta mới có thể thể hội chân thật từ trong phương tiện. Cho nên Kinh Kim Cang mới nói pháp thượng ân xả hà huống phi pháp. Ý nghĩa câu nói này chúng ta phải lý giải chính xác. Pháp thượng ưng xả không phải không cần pháp. Sự tu học của chúng ta có thể nói từ sơ phát tâm đến đẳng giác Bồ Tát đều không thể rời khỏi pháp. Pháp có thể xả thế nào? Xả này là xả phân biệt, xả chấp trước, xả vọng tưởng, xả những điều này. Không phải đích thực đều không cần Phật pháp, đó là các vị hiểu sai, xuyên tạc ý Phật. Phật pháp phải học, học chứ đừng chấp trước. Chúng ta hạ thủ từ chỗ này trước, sau đó nâng cao lên nữa, không phân biệt, không có tác ý. Giống như trong Đàn Kinh, Vĩnh Gia Đại Sư đã nói với Lục Tổ: phân biệt diệt phi ý. Đây là thật sự khế nhập pháp môn. Phân biệt của chúng ta ngày nay đều là ý thức, không lìa khỏi ý. Chỉ có Phật Bồ Tát, tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước đều không phải ý. Đó là cao minh. Không phải ý là gì? Quyền xảo phương tiện. Chúng ta rơi vào trong ý thức thì biến thành lỗi lầm, biến thành nghiệp chướng, chướng ngại trí tuệ, chướng ngại pháp thân, chướng ngại đức tướng, đức năng tướng hảo. Cái phàm phu dùng là ý thức tâm. Phật Bồ Tát chuyển thức thành trí, chuyển ý thức làm diệu quan sát trí, chuyển mạt na làm bình đẳng tánh trí, chuyển a lại gia làm đại viên kính trí. Đó là phương tiện. Tứ trí để ứng hóa, đây là phương tiện. Đây là Phật gia thường giảng đại khai phương tiện chi môn. Phật Bồ Tát hiện thân thuyết pháp trong mười pháp giới, thấy đều là phương tiện. Chủng chủng phương tiện hóa quần sanh, phương tiện khởi dụng, ác hẳn là hằng thuận chúng sanh. Điểm này chúng ta phải thể hội rất cẩn thận. Quán chiếu sâu kín, gần đây Liễu Phàm Tứ Quân được làm thành phim truyền hình. Hiện tại Bắc Kinh còn có mấy đồng tu đang tích cực làm, vì phim truyền hình này chiếu chưa lý tưởng. Chỗ sơ sót quá nhiều, hy vọng có thể làm viên mãn hơn một chút. Tôi yêu cầu họ tốt nhất có thể làm 6 đĩa phim, hiện tại chỉ có 2 đĩa. Chúng tôi tin rằng rất mau chuyện này có thể làm viên mãn, đại khái sau nửa năm có thể lưu thông. Hiện tại họ đang viết kịch bản này sẽ đưa cho tôi xem. Công danh phú quý đã nói trong Liễu Phàm Tứ Quân đều là nghiệp lực chính mình làm chủ tể. Quỷ thần chẳng qua coi việc mà thôi, quản lý những nghiệp vụ này, họ không thể thêm mảy may quyền lực vào trong. Các vị làm thiện, họ sắp xếp cho các vị là thiện báo ra sao? họ phải chiếu theo công sự phương thức để xử lý. Không thể nói ta thích thì ta ban phước cho người này, ta không thích thì người này phải chịu chút tội. Làm vậy chính họ phạm pháp rồi. Cho nên chuyện quỷ thần đối với nhân gian chắc chắn không thêm mảy may ý nghĩ nào của mình vào. Lời nói này chính xác. Thi đỗ công danh đều là nhất định. Trong công án về Trương Úy Nham thấu lộ một thông tin: âm gian cứ 3 năm kiểm tra một lần đối với thi cử công danh. Người trong số mạng đã định thi đỗ, nếu trong 3 năm tạo tác ác nghiệp, làm một số chuyện bất đạo đức, thì sẽ gạch bỏ tên họ người này. Vốn dĩ trên bảng vô danh, nhưng 3 năm này họ tích công lũy đức, họ có thể được bổ sung. Điều này cho chúng ta thông tin gì? Chúng ta phải thể hội cẩn thận. Do đó ta biết người thi đỗ công danh thời xưa đều là người có đức hạnh, hay nói cách khác đều là người thiện. Làm hoàng đế là đại thiện nhân. Tổ tông của vua nếu chẳng chứa đức lớn, làm sao vua có thể ở ngôi này? Cho nên người xưa nói hay lắm, Liễu Phàm tiên sinh cũng trích dẫn: thọ có phước báo 100 đời, chắc chắn có con cháu 100 đời hưởng phước của họ. Có phước báo 10 đời, nhất định có con cháu 10 đời đến kế thừa. Phước đức tổ tông chưa được hậu, Khổng Tử là bậc nhất. Truyền đến ngày nay hơn 70 đời, gia đạo chẳng suy. Đây là đức lớn chứa 100 đời. Chúng ta xem xã hội hiện tại, xã hội hiện tại người thi đỗ công danh, người làm quan to, tại sao thế gian này tham ô nghiêm trọng thế? Thời xưa cũng có nhưng ít. Làm quan cao sau khi về hưu thanh bạch liêm khiết, thời hiện đại cũng có. Tôi từng nhìn lão sư của tôi thời trung học đọc sách, hiệu trưởng của tôi là ông Chu Ban Đạo, đích thực là thanh bạch liêm khiết. Sau khi kháng chiến, Ông làm trưởng sở giáo dục tỉnh Giang Tây. Ông là người Giang Tây. Ở Đài Loan, ông từng trúng tuyển thứ trưởng chính vụ bộ. Yêu nước, hiểu nhân quả. Thứ trưởng chính vụ nhà nước cấp xe cho ông. Có việc công ông ra ngoài ngồi xe này, việc tư thì đi xe bus. Tại sao? Xăng dầu là của nhà nước. Nhà nước cho bạn xe cộ để bạn làm công vụ, không phải để bạn hưởng thụ tư nhân. Quý vị xem, có đầu óc như vậy, trên thế giới hiện nay kiếm không ra người thứ hai. Ông ấy có phước về sau. Điện thoại nhà ông chắc chắn con cái ông không được sử dụng. Bạn bè bên ngoài gọi điện thoại đến, ông có thể nghe, nhưng ông không thể gọi điện thoại cho ai. Ông nói lão tiên sinh quản giáo nghiêm lắm. Vì sao? Phí dùng điện thoại cũng là của công, nhà nước chi ra. Đây là điều người theo Phật giáo mới hiểu. Phí điện thoại nhà nước chi là để bạn dùng xử lý công vụ, không phải để bạn dùng để nói chuyện phiếm cá nhân. Nếu bạn dùng tư nhân vào việc công là phạm giới trộm cắp. Không phải người học Phật sao hiểu được đạo lý này? Xã hội ngày nay trở nên thế này vì người minh bạch xử lý ít đi, càng lúc càng ít. Thiên đường giới âm gian có phải cũng hỗn loạn như thế gian hiện tại của chúng ta không? Nếu không phải hỗn loạn như vậy, ngày nay không chứa đức hạnh tạo tác ác nghiệp, tại sao cũng có thể thi đỗ công danh? Công danh hiện tại khác với trước đây. Công danh hiện tại là cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Cầm học vị này là công danh. Chúng ta thấy nước ngoài có nhiều người cầm học vị tiến sĩ, tà tri tà kiến. Có không ít người tham gia tà giáo. Đây là chúng tôi từng thấy. Tại sao người như thế họ cũng có thể lấy được công danh? Có phải thiên nhân bây giờ cũng thất chức rồi? Quỷ thần cũng lơ là rồi. Có thể họ nghỉ việc đi chơi, không ai quản lý. Giờ giấc trên trời khác với nhân gian. Một ngày trên trời đau lợi bằng 100 năm cõi người. Thiên thần nếu đi nghỉ trong thời gian 7 ngày, thế là nhân gian chúng ta 700 năm không ai quản. Sẽ có những chuyện này hay không, chúng ta không thể nào biết. Nhưng hiện tượng này vô cùng đáng để chúng ta phản tỉnh. Chúng ta tuyệt đối không thể cứ cuốn trôi theo làn sóng. Phải biết tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi. Chắc chắn không có cách nào thoát khỏi luân hồi. tình hình của dân gian chúng ta trong Phật Pháp giảng là có y cứ. Đại khai trong tôn giáo đều có cách nói này. Tôn giáo thông thường đều nói năm 2000 là ngày tận thế. Phật Pháp mặc dù không nói ngày tận thế, thế nhưng nói kiếp nạn. Niên đại này pháp nhược ma cường, ma dương lộng quyền, chứ không phải Phật Bồ Tát cầm quyền, ma dương lộng quyền. Tôi rất sớm xem trong kinh điển nói vậy, là giảng sanh luận của Pháp Sư Đàm Loan chú giải. Ngài từng nói thời kỳ mạt pháp, đúng là nói thời hiện tại của chúng ta. La Sát làm vua, vua này chính là người lãnh đạo các giai tầng trong xã hội, đều là A-tu-la La Sát. Không phải Phật Bồ Tát ứng hóa. Vì sao La Sát có thể lộng hành? Vì sao Phật Bồ Tát thoái vị? Điều này có chút giống với tuyển cử dân chủ hiện tại. Dân chọn người tốt, mọi người không chọn họ. Kẻ ác, người ủng hộ hắn không ít, đều bỏ phiếu cho hắn, chọn hắn ra, thì có cách gì nữa? Người tốt đành thoái vị. Tình hình này có chút tương tự. Tại sao nhân dân không có trí tuệ? Người đời trước lơ là đối với giáo dục, lấy Trung Hoa làm ví dụ, cuối đời nhà Thanh lơ đến việc giáo hóa chúng sanh. Các vị trong phần đầu bản hội tập Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh, cư sĩ Mai Quang Hy có một bài tựa văn rất dài. Trong tựa văn nói thời kỳ đầu Thanh Triều, trong cung định đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ, Đế Dương thường hay lễ thỉnh Pháp Sư vào cung giảng kinh. Chế độ này luôn kéo dài mãi đến khi Từ Hy Thái Hậu đương quyền thì bãi bỏ. Đáng tiếc, Thanh Triều dùng phương pháp gì để thống trị Trung Hoa? Thực tại nói họ là dùng Phật Pháp. Hoàng đế này thông minh đến cực điểm. Trong cung đình giảng kinh thuyết pháp, trên làm dưới nói, cho nên quan viên chính phủ địa phương đều tôn sùng Tam Bảo, lễ kính Tam Bảo. Dùng Phật pháp giáo hóa chúng sanh, đây cũng là chủng chủng phương tiện hóa quần sanh. Sau khi Từ Hy Thái Hậu bãi bỏ, cục thế xã hội dần dần mất trật tự, bèn động loạn, lại thêm người trong nước trên dưới đối với cuộc xâm lược Trung Hoa, nhà Mãn Thanh liên tiếp bại lui, cắt đất đền tiền, mất quyền nhục nước, khơi nên người đọc sách. Nói chung, lầm cho rằng tư tưởng giáo dục truyền thống của Trung Hoa có sai lầm, cho nên có một số người trẻ tuổi ra nước ngoài du học, thấy ngoại quốc giàu mạnh, nghĩ lại sự nghèo hèn của Trung Hoa, đem những điều tổ tông Trung Hoa để lại phế bỏ đi hoàn toàn, đề xướng Tây hóa toàn bộ, học theo người ngoại quốc. Những người trẻ tuổi đi rất nhiều, người đến nước Mỹ du học chủ trương học Mỹ, người đến Nhật Bản du học chủ trương học Nhật Bản, người đến nước Anh du học chủ trương học Anh, người đến nước Pháp du học chủ trương học Pháp. Sau khi trở về, mỗi bên đánh lộn. Làm rối ren toàn cả xã hội Trung Hoa. Chúng ta thua Nhật Bản một bậc. Nhật Bản cũng phái rất nhiều học sinh sang nước ngoài du học. Sau khi về nước đều có thể sử dụng tài học. Căn bản của quốc gia vẫn duy trì học thống của Nho gia như cũ. Mãi đến ngày nay, người Nhật Bản vì sao có thể sau cuộc chiến bại lại phục hưng lên nổi? Đắc lực nơi giáo học Nho gia. Trung Hoa vì sao chuốc thê thảm vậy? Đem dứt bỏ toàn bộ Nho với Phật. Cho nên lòng dân không có chỗ quy y. Ngay cả Pháp Luân Công nhỏ nhoi cũng làm rối được xã hội như thế này. Khá không phải chuyện nực cười sao? Chưa nghe nói Pháp Luân Công làm náo loạn ở Nhật Bản. Vì sao? Người Nhật Bản học Phật, người Nhật Bản học Nho. Pháp Luân Công sao có thể tiến vào Nhật Bản? Họ có chánh tri chánh kiến, họ có năng lực phân biệt tà chánh thị phi. Người ngoại quốc ngày nay, xã hội động loạn, bây giờ họ cũng không có cách gì kiềm chế, bèn quay sang học với Trung Hoa. Chẳng phải học người Trung Quốc hiện đại đâu, học cổ nhân Trung Hoa. Cho nên tôi thường nói, chẳng nghe lời người già thiệt thòi ngay trước mắt. Người già tôi nói là Khổng Lão Phu Tử, Mạnh Phu Tử, Thích Ca Mâu Ni Phật, người già. Chúng ta sống trong thời đại này, tự mình đắc độ, có nghĩa vụ, có trách nhiệm giúp đỡ chúng sanh khổ nạn. Thế giới ngày nay, xã hội này hoàn toàn không giống với quá khứ. Vì vậy, chủng chủng phương tiện khải thị rất lớn cho chúng ta. Chúng ta không được rập khuôn bảo thủ, thế là sai. Phải hiểu thông suốt quyền biến. Phải biết chuyển biến thế nào mới có thể giúp xã hội này thế suốt thế pháp. Mấu chốt là ở quan hệ người với người. Cần phải giảng giải thấu triệt, giảng giải sáng tỏ mối quan hệ này, quan hệ giữa con người với môi trường thiên nhiên, quan hệ giữa con người với thiên địa quỷ thần. Song mấu chốt quan trọng nhất là quan hệ giữa người với người. Chúng ta thật sự thông suốt sáng tỏ thì có thể hóa giải hiểu lầm giữa người với người, có thể tiêu trừ xung đột. Có thể tiêu diệt nhân quả. Nhân quả tiêu diệt rồi, thiên tai cũng giảm bớt đi. Tai họa thiên nhiên, trong kinh Phật nói, y báo tùy trước chánh báo chuyển. Tai họa thiên nhiên là sự chiêu cảm do các loại bất thiện nghiệp mà con người chúng ta tạo nên. Nghiên cứu vật lý học hiện đại, họ không phát đại tâm lý. Vật lý học nghiên cứu khá lắm, tâm lý học thì hỏng bét. Họ chẳng phát hiện vật lý chịu sự chi phối của tâm lý. Tâm lý là chủ, vật lý là thứ. Phật pháp trọng thị tâm lý. Đây là thật sự nắm được căn bản. Giải quyết vấn đề xã hội ngày nay vẫn là dạy học. Giáo học của thánh hiền mới có thể giải quyết vấn đề. Học vấn của thánh hiền, chúng ta trước hết phải nhận biết Nho không phải Khổng Lão Phu Tử, Phật không phải Thích Ca Mâu Ni Phật. Học vấn các ngài đến từ đâu? Học vấn các ngài chính là tự tánh của bản thân các ngài. ngay trong tự tánh lưu lộ ra. Chúng ta vậy mới thích học, mới tình nguyện học. Chúng ta học nho, học Phật không phải học theo họ mà là học theo mình. Trong tự tánh chính chúng ta, trí tuệ đức tướng vốn trọn đủ, chúng ta mê mất. Còn các ngài giác ngộ, các ngài nói một câu lay tỉnh chúng ta. Các ngài có, ta cũng có, các vị cũng có, người khác cũng có, mọi người đều có. Đây là học vấn của tâm tánh. Không phải lời của một nhà nào. Chúng ta nói lời của một nhà nào đó là nói ra ngoài rồi, đó là có giới hạn. Giáo dục thánh hiền quan trọng. Giáo dục thánh hiền làm sao để làm chắc trong xã hội ngày nay? Mắt thấy tai nạn lớn thế gian mỗi ngày càng gần. Chúng ta thấy từ đâu? Thấy từ lòng người. Tôi thường nói tự tư tự lợi, tham sân si mạng, ngũ dục lục trần, danh gian lợi dưỡng ngày ngày đang tăng trưởng. Trong xã hội hiện tại đang tăng trưởng thêm tốc độ. Đây là nguyên nhân tai nạn thật sự. Vấn đề này nếu không có phương pháp ổn thỏa để kiềm chế nó lại, làm suy yếu nó, thì tai nạn này chắc chắn không thể tránh khỏi. Chúng ta ngày nay cần phải nhấn mạnh, phải nhắc nhở mọi người. Những người thuộc từng lớp, lãnh đạo xã hội thực sự, ngày nay họ phải chân chánh giác ngộ. Sử dụng truyền bá khoa học kỹ thuật cao thì xã hội này mới cứu nổi. Người, tôi thấy những người đó rất thông minh, chỉ là nhất thời mê hoặc, không có ai mở lối cho họ. Nếu ngày ngày có người vì họ mở lối, tôi tin rằng họ sẽ giác ngộ, họ sẽ quay đầu. Tìm những người nào giảng, cần phải bồi dưỡng giáo viên. Bồi dưỡng giáo viên ngày nay là chuyện lớn số một. Phải xem trọng giáo dục gia đình. Đức dục của học sinh trường học, giáo dục đạo đức. Nho gia dạy học, khoa mục đầu tiên là đức hạnh, thứ hai mới là nói năng. Như khoa học kỹ thuật xếp thứ ba, đức hạnh xếp thứ nhất. Đây là điều phải nhấn mạnh trong giáo dục trường lớp. Giáo dục xã hội, hiện tại chúng ta xem báo chí, tạp chí, trong hiệu sách thấy những sách vở này, điện ảnh, truyền hình, ca múa, đây đều là giáo dục xã hội. Hai ba năm gần đây, tôi đã rất ít đi dạo hiệu sách. Hồi trẻ tôi rất thích dạo quanh các hiệu sách. Có khi lúc này có thể nán lại cả ngày trong hiệu sách. Không khí trong hiệu sách tốt, sách tỏa mùi thơm. Tâm tình con người trong đó vô cùng bình tĩnh. Bây giờ không được. Hiện tại tôi tình cờ vào nhà in sách đại chúng xem, khắp người chẳng có ý gì gì. Tư trường thay đổi, đại khai sách đặt trong đó toàn là yêu ma quỷ quái, đều là tà tri tà kiến. Cho nên không khí trong hiệu sách hoàn toàn khác nhau. Vô cùng đáng sợ. Khiến tôi nhớ đến trong báo chí nước Mỹ từng nói, trường học hồi trước là chúng an toàn nhất đối với trẻ em. Còn trường học hiện nay là nơi không an toàn nhất đối với trẻ em. Học sinh thường nổ súng giết thầy, giết bạn học. Vì sao xã hội trở nên như thế này? Đúc kết lại đều là do lơ là việc dạy học. Cha mẹ không làm gương tốt cho con cái, thầy giáo không làm gương tốt cho học sinh. Trong xã hội, sếp không làm gương tốt cho nhân viên. Con người không phải thánh hiền, không học sao hiểu được. Không có ai dạy, không có điển hình tốt. Cái họ được xem, họ được nghe, họ được tiếp xúc toàn là mặt trái. Đều là ác, đều chẳng phải thiện. Chứa sai thành đúng, họ cho rằng điều đó là đúng. Làm như vậy là chính xác, không làm vậy là sai. Phải nên tự tư tự lợi, phải nên tham sân si mạng. Xem những điều đó là phải, chứa sai thành đúng. Cho nên mới tạo thành động loạn xã hội, bất an xã hội trong thời nay. Dùng phương pháp dạy học để giảng hồi phải cần một khoảng thời gian tương đối. Ấn Quang Đại Sư thường hay nói đến không kịp nữa, cho nên Ngài đề xướng Liễu Phàm Tứ Quân. Trước hết cho mọi người nhận biết nhân quả. Thiện chắc chắn có thiện báo, ác nhất định có ác báo. Thiện là gì? Ác là gì? Vì xã hội, vì đại chúng là thiện, vì mình là ác. Tổn người lợi mình chắc chắn là ác. Các vị phải gánh chịu ác báo. Xả mình vì người là thiện, các vị sẽ hưởng phước báo. Dùng điều này để phổ độ chúng sanh, để giảng hồi xã hội. Đây là phương tiện thiện xảo. Ấn Quang Đại Sư vì chúng ta chỉ thị ra, chúng tôi hiểu, chúng tôi thể hội sâu sắc, cho nên toàn tâm toàn lực nối theo sau Lão Pháp Sư, đề xướng Liễu Phàm Tứ Quấn, mở rộng Liễu Phàm Tứ Quấn. Chúng tôi có đưa Liễu Phàm Tứ Quấn lên Internet không? Hai tập phim truyền hình này chúng tôi cũng đưa lên Internet, có tiếng Quốc ngữ, có tiếng Quảng Đông, có Anh ngữ, hiện tại có loại ngữ văn. Hy vọng các vị thường thu về nghe. Tôi bây giờ khuyên nhủ đồng tu chúng ta mỗi ngày xem một lần, chỉ ít một năm không thể gián đoạn. Như thế các vị xem đến 300 lần, tâm các vị sẽ có đề phòng. Khởi tâm động niệm, tự mình sẽ cảnh giác được. Nếu không có cơ sở liên tục xem 300 lần, cảnh giới hiện tiền vẫn mê hoặc điên đảo thôi, không có tác dụng. Do vậy nhất định phải thuộc nằm lòng. Chuyện hại người chắc chắn không thể làm. Nhất định phải nhớ là oan oan tương báo. Các vị giết họ, muốn họ từ bi không trả thù các vị, đây là chuyện không có khả năng. Đó là đối với ai? Đối với Phật Bồ Tát. Các vị giết Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát sẽ không báo thù các vị. Chúng sanh bình thường, các vị tổn hại họ, không ai không báo thù. Các vị giết càng nhiều, tương lai tai nạn của các vị không cách gì tránh được. Một số chuyện ví dụ ngay trước mắt rất nhiều, nếu không kể xiết rất nhiều. Đồng học chúng tôi vô cùng rõ ràng gặp chuyện quả báo, tôi đều muốn tìm thời gian mời họ đến thu hình hiện thân thuyết pháp. Cho mọi người suy nghĩ, thể hội được sự đáng sợ của việc gây ác nghiệp. Ngay cả kiến cũng không nên giết. Các vị đừng cho rằng giết những thứ rất nhỏ không đáng là gì, nó vẫn sẽ báo thù. Nó là một sinh mạng. Người học Phật chúng ta hiểu được, nó ngu si đọa vào thân kiến, tương lai nó lìa khỏi thân kiến, nó cũng sẽ được thân người. Cho nên trong lục đạo, oan oan tương báo vô cùng khiếp sợ. Chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng. Thường hay đem những đạo lý này, chân tướng sự thật này nói cho người khác nghe. Một người quay đầu thì một người đắc độ. Chúng ta làm một phần thiện sự, giúp một người quay đầu, các vị làm một chuyện tốt chân chánh. Việc tốt phải làm nhiều. Đặc biệt là trong xã hội này, gặp người có năng lực, người có địa vị, người có tài sản, phải khuyên họ làm thiện sự lớn. Thiện sự lớn nhất không hơn mở lớp học. Hiện tại thế gian này có nhưng rất ít. Mở trường lớp chuyên môn học tập cổ thánh tiên hiền, có thể mở lớp từ trẻ nhỏ, tiểu học, trung học, đại học, cứ mở ra. Mời thầy giáo giỏi, chỉ cần có lòng thành, lòng thành ắt có cảm ứng, các vị sẽ gặp chân thiện tri thức. Bồi dưỡng giáo viên, có giáo viên thì xã hội này có cách cứu. Chí thành cảm thông, dùng lòng chân thành mong cảm ứng, mong thiện tri thức chân chánh, mong học sinh giỏi chân chánh, thầy trò trong đó đều là Bồ Tát. Họ đều có thể từ bỏ tự tư tự lợi, buông tham sân si mạng xuống, diễn ly ngũ dục lục trần, chẳng dính danh văn lợi dưỡng. Đây là cứu tinh của người thế gian. Làm công đức này là chuyện công đức lớn bậc nhất cả thế xuất thế gian. Cứu vãn thế đạo nhân tâm. Tiêu trừ động loạn bất an của xã hội. Ngoài điều này ra, thực tại không còn cách nào hay hơn nữa. Trong Phật Pháp, Kinh Hoa Nghiêm xác thực là khuôn thước giáo dục xã hội thù thắng nhất, sách giáo khoa hay nhất. Phương Đông Mỹ tiên sinh hồi còn tại thế khen ngợi cả đời. Trong lòng thầy, Kinh Hoa Nghiêm là bộ khái luận. Triết học hay nhất của thế gian này, cổ kim trong ngoài đều không tìm ra, đều không có gì có thể so sánh với nó. Trí tuệ chân thật, như giáo tu học, các vị có thể được thọ dụng chân thật. Cho nên chúng ta ngày nay đọc bài tán tụng này của Bồ Tát, cảm xúc rất sâu. Cũng có thể nhận thấy trách nhiệm trọng đại của chính chúng ta. Được rồi, hôm nay chúng ta giảng đến đây. Thank you.